Nhân đạo chí tôn, chương 2251, tấm lòng rộng mở, 2, góc truyện audio.com, Thiên cười lạnh một tiếng, nói, cả đời này, bệ hạ đã từng ký qua không ít khế ước hỗn độn a. Ta nhìn thấy áo bào của bệ hạ rách ra tựa hồ lộ ra tới mấy cái khế ước hỗn độn a. Đám người Hắc Bạch Nhị Đế, Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần nhao nhao nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đế bào chỗ lồng ngực Trung Nhạc rách ra một cái động lớn, lộ ra phần da rẻ chỗ lồng ngực, nơi đó có in mấy cái khế ước hỗn độn. Ha ha, Trung Nhạc mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói, "Trẫm thân là Thiên Hoàng Đế, ý chí rộng lớn, định ra mấy cái khế ước cũng không có gì đáng nói a. Trẫm và các vị đều là hạng người đức độ cao vút, tấm lòng rộng mở. Bệ hạ không cần nói nữa." Chúng ta đều hiểu, Khởi Nguyên Đạo Thần vội vàng nói, bệ hạ ý chí rộng lớn, tấm lòng rộng mở, vẫn còn có thể lạc ấn thêm mấy cái khế ước hỗn độn nữa. Hiện tại, chúng ta cùng nhau phát thệ là được, hắn vẫn là âm thầm châm chọc Trung Nhạc một câu, đám người đồng thời phát thệ với khí hỗn độn trên đỉnh đầu trước khi đạo giới hoàn toàn mở ra, bất cứ kẻ nào cũng không được động thủ với đối phương. Đợi tới lúc khi hỗn độn lạc ấn lên trên lồng ngực mỗi người bọn họ tạo thành khế ước hỗn độn, tất cả mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe phía dưới vang lên một tiếng ầm vang thật lớn. Đại tư mệnh trên tế đàn bị áp lực cực lớn ép tới mức cốt nhục tan rã. Ngay sau đó, thanh âm của Mộ Cổ vang lên. Tôn Khởi Nguyên Thần Vương 200 vạn năm trước này đã dùng Chư Thiên Vô Đạo nhét ý thức sinh mệnh của Đại Tư Mệnh vào trong mộ cổ chìm sâu vào bên trong tế đàn, không ngừng luyện hóa ý thức của Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh đã chết, chỉ sợ hắn cho tới lúc chết cũng còn đang nghi hoặc rốt cuộc là tồn tại gì có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Đại Tư Mệnh vừa chết, áp lực của đám người Trung Nhạc và Khởi Nguyên Đạo Thần lại càng nặng thêm, trong lòng không khỏi một trận nghiêm nghị. Áp lực của hỗn độn càng lúc càng mạnh, khiến cho bọn họ không thể không mở ra đạo giới, bằng không bản thân sẽ liền thân từ đạo tiêu, đồng hóa trở thành khí hỗn độn. Các vị cùng động thủ đi, Luân Hồi Thánh Vương cao giọng quát lớn, hiện tại không động thủ tất cả chúng ta đều sẽ bị đè chết a. Ầm ầm, Trung Nhạc bước ra một bước, bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, chân dẫm mạnh một cái, tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bát quái nhao nhao bay ra, nhanh chóng mở ra, sắp xếp theo thứ tự, mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn. Cùng lúc đó, Tứ Diện Thần thi triển nhất niệm vạn giới sinh, biến thành vô số mặt gương chống đỡ áp lực của hỗn độn. Sau đó, hắn đưa tay chộp một cái, cầm Hắc Đế và Bạch Đế lên, nói. Ta khai mở quang và ám của đạo giới. Khởi Nguyên Đạo huynh, ngươi khai mở khởi nguyên của đạo giới a. Khởi Nguyên Đạo Thần quát lớn một tiếng, thân hình đại biến, trở nên càng lúc càng vĩ ngạn, áo bào trên người tung bay phần phật, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng lớn, trầm giọng nói. Bệ hạ ta khai mở khởi nguyên của đạo giới, đợi sau khi hỗn độn đạo hữu khai mở quang và ám, ngươi khai mở thần ma thái cực âm dương tứ tượng tiên thiên bát quái a. Tiên, ngươi khai mở thiên đạo, luân hồi đạo hữu khai mở luân hồi. Kể từ đó, đạo giới sẽ có thể ổn định, sẽ không đổ sụp. Góc truyện audio.com, nữa, Trung Nhạc cười ha hà, nói, thiên đạo của thiên, bất quá chỉ là đại đạo hậu thiên, sợ rằng khó có thể khai mở tiên thiên thiên đạo a. Theo như ta thấy, nếu để cho thiên khai mở thiên đạo thiên không nhất định sẽ không ổn định, nhanh chóng đổ sụp. Gã thần nhân không có khuôn mặt do thiên biến thành kia không khỏi nổi giận. Khai mở đại đạo của đạo giới nhất định sẽ cực kỳ có lợi, mà Trung Nhạc hiển nhiên là không định để cho hắn phân chỗ tốt này. Bệ hạ, nếu không phải ngươi đã giết chết ba tôn thần vương thần ma tà, bọn họ ngược lại có thể khai mở thần ma tà thái cực ổn định đạo giới rồi. Khởi Nguyên Đạo Thần âm sâm nói. Lần này bệ hạ muốn khai mở âm dương tứ tượng tiên thiên bát quái, sợ rằng sẽ càng cật lực hơn, áp lực phải chịu cũng nhiều hơn. Nếu bệ hạ vẫn còn dư lực hỗ trợ thiên đạo hữu khai mở thiên đạo cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu bệ hạ không được vậy vẫn là để cho thiên đạo hữu xuất thủ được rồi. Thiên chỉ đành dằn xuống lửa giận trong lòng, gật đầu chấp nhận. Đông, toàn thân Khởi Nguyên Thần Vương bùng phát đại đạo, một tiếng trống lớn giống như thanh âm thời điểm khai thiên ích địa nổ vang. Mộ Cổ tuy là Chư Thiên Vô Đạo, nhưng cũng là khởi nguyên của Chư Thiên. Tiếng trống vừa chấn động, vạn đạo thế gian bùng phát oanh mở hỗn độn. Một kích này thể hiện rõ ràng chỗ bất phàm của Khởi Nguyên Đạo Thần, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, có một không hai trong thiên hạ, khiến cho hỗn độn tách ra, biến thành thanh chọc nhị khí. Hỗn độn đạo hữu, Khởi Nguyên Đạo Thần nhất thời cảm giác được hết thảy toàn bộ áp lực đều tụ tập lên trên người chính mình, cơ hồ ép nát chính mình, vội vàng cao giọng quát lớn. Còn không ra tay, Tứ Diện Thần lập tức tế khởi Hắc Đế và Bạch Đế, biến thành Hắc Bạch Nhị Quang, tách ra thanh chọc khiến cho đạo giới chỉ trong một thoáng đã có màu sắc rực rỡ. Hắc Bạch Nhị Đế và Tứ Diện Thần đều bị ép cho liên tục thổ huyết. Tứ diện thần cảm thấy khó có thể chống đỡ nổi, vội vàng quát lớn. Bệ hạ, Trung Nhạc vẫn khoanh tay đứng đó, đợi tới thời điểm Tứ diện thần và Hắc Bạch nhị đế đều bị ép tới mức nhục thân vặn vẹo, suýt chút nữa bị đè chết, lúc này dưới chân mới dẫm mạnh một cái. Tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên bát quái nhất thời bùng phát trong phiến không gian do khởi nguyên đạo thần vừa mới sáng tạo ra kia, sau đó không ngừng mở rộng ra ngoài, phân tách hỗn độn, mở ra đạo giới. Tên khốn này, áp lực trên người Tứ diện thần nhất thời nhẹ đi một chút, oa oa phun ra vài ngụm thần huyết, khí tức toàn thân uể oải không chịu nổi, trong lòng không khỏi giận dữ. Cách chương.